B. Học Phật. 1. Học Phật nhất định phải từ tam phước của Quán Kinh bắt đầu. Không từ đây tu hành thì không cách nào được thành tựu. Phật đã nói rất rõ, đây là cái nhân chính để tu tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Nói một cách khác là chư Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai muốn thành Phật nhất định phải đi con đường này. Nếu chúng ta không đi con đường này, muốn thành Phật thì không thể nào. Trong Phật Pháp nói đến hiếu thuận cha mẹ, cho nên thật hiếu thuận thì phải khuyên cha mẹ niệm Phật, phụng sự sư trưởng cũng không dễ dàng. Phụng sự sư trưởng có phải là chiếu cố tốt cho cuộc sống của sư trưởng? Không chỉ có thế, quý vị xem Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm có nói đến sự cúng dường. Trong các sự cúng dường, pháp cúng dường là tối thắng. Trong pháp cúng dường lại có y giáo tu hành là đệ nhất. Tiêu chuẩn của Phổ Hiền Bồ Tát là những gì Thầy chỉ dạy cho chúng ta đều nhận biết, đều tiếp nhận và cũng đều thực hành. Đây mới là phụng sự sư trưởng. Thế giới ngày nay là loạn thế. Từ xưa đến nay chưa có tình thế hỗn loạn như bây giờ. Nếu muốn tìm căn nguyên của sự hỗn loạn, đó là chúng ta đã bỏ mất những lời giáo huấn của chư Phật, Bồ Tát và các bậc thánh hiền nhân. Chúng ta hy vọng Phật, Bồ Tát đến cứu là không thể được. Chúng ta phải biến mình trở thành Phật, Bồ Tát để cứu vớt xã hội này. Từ đâu mà cứu vớt? Phải từ hiếu thân tôn sư mà làm, khởi xướng lên và làm người dẫn đầu. Làm người mô phạm cho người khác xem. Đây là thân giáo, là hoằng pháp lợi sanh, khuyên bảo tất cả mọi người, mang đến cho họ nhiều lợi ích. Ngày nay, chúng ta muốn khai phát tánh đức, minh tâm kiến tánh, dùng phương pháp gì? Dùng hiếu kính. Cho nên, đem tấm lòng hiếu thảo cha mẹ trải rộng ra thành hiếu thuận tất cả chúng sanh. Đem tấm lòng kính ngưỡng sư trưởng trải rộng ra thành kính ngưỡng tất cả chúng sanh thì sẽ được minh tâm kiến tánh. Từ phân biệt tu đến khi không còn phân biệt. Tôi hiếu thân tôn sư là có phân biệt. Sau khi trải rộng thì không còn phân biệt. Đến khi nào không còn phân biệt thì tánh đức sẽ hiển lộ ra. Đó là minh tâm kiến tánh. Đây phải cố gắng, chăm chỉ mà làm. Cho nên, học theo A-di-đà Phật quyết định không sai. 2. A-di-đà Phật toàn tâm toàn ý để trang nghiêm tịnh độ. Mục đích để làm gì? Không phải để hưởng thụ, mà là cho tất cả chúng sanh thọ dụng. Ngài nguyện mười phương thế giới tất cả chúng sanh đều sanh về nơi Ngài để hưởng thụ thành quả của Ngài. Thật là đáng kính phục. Có phước báo muốn cho tất cả chúng sanh cùng hưởng, không phải chỉ có mình hưởng. Chúng ta học Phật là học cái gì? Chính là học cái này. Khi phước báo hiện tiền, mình có phước không tự hưởng mà đem phước báo ấy cho đại chúng cùng hưởng. Có như vậy thì phước báo càng tích sẽ càng lớn. Số người hưởng phước càng nhiều thì phước báo càng lớn rộng ra. Đây là hạnh Bồ Tát. Phước báo không chấp tướng thì phước báo ấy rộng lớn vô cùng, không thể tính đếm được. Không có cách gì để diễn tả được. Nếu quý vị thật sự không chấp tướng, tích công lũy đức, đại phước báo sẽ hiện tiền. Nên nhớ là đem phước báo trải rộng ra để cho tất cả pháp giới chúng sanh cùng hưởng. 3. Vô lượng thọ Phật, ý muốn độ thoát chúng sanh của mười phương thế giới đều được giảng sanh về nước của Ngài, đều chứng được nê hoàng đạo, tức con đường Niết Bàn, trạng thái tịch tịnh sáng suốt. Các vị Bồ Tát đều được làm Phật, đây là quy kết đại nguyện vô tận của Phật Di Đà. Mục đích kiến lập Tây Phương Thế Giới của Ngài là đây, cho nên đệ tử của Phật, nhất là học sinh của A Di Đà Phật, cần phải phát đại nguyện để tương ưng với nguyện của Phật, tham gia vào đại sự nghiệp giáo hóa chúng sanh của Phật Đà. Sự nghiệp này rất cao cả, chúng ta rất vinh dự được tham gia. 4. Chúng ta ngày nay học Phật, trước nhất là phát nguyện thành Phật, phát nguyện giúp đỡ tất cả chúng sanh. Nguyện này là Bồ Đề Tâm, làm từ đâu? Trước tiên là đoạn phiền não, rồi mới học pháp môn. Đoạn phiền não, đây là phương hướng, mục tiêu một đời của chúng ta phải cố gắng làm. Đợi khi đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi mới bắt đầu học pháp môn. Một đời này của chúng ta không học pháp môn vì pháp môn quá nhiều, thọ mạng lại quá ngắn, học không hết. Cho nên đời này kiếp này cố gắng hoàn thành mục tiêu thứ nhất là đoạn phiền não, tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. 5. Học Phật phải mở rộng tâm lượng, không nên chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình. Lợi ích của mình quá nhỏ bé, quá ngắn ngủi. Chỉ cần một làn hơi không tiếp tục, lợi ích của quý vị ở nơi đâu? Lợi ích của mình hưởng thụ được đến bao giờ? Thật là mê muội đến cùng cực. Nếu có thể đem Phật Pháp hoằng khắp thế giới, lưu truyền dài lâu, tự nhiên phước đức của mình đời đời kiếp kiếp đều hưởng không hết. Tứ hoằng thệ nguyện là con đường thành Phật. Trước tiên dạy quý vị phát nguyện, mở rộng tâm lượng, không được khởi tâm động niệm đều nghĩ đến lợi ích của mình. Cái tâm lượng này quá nhỏ. Phật dạy chúng ta phát nguyện phải vì lợi ích tất cả chúng sanh, phải độ tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đương nhiên là bao gồm luôn cả gia tộc, gia đình của quý vị. Tâm nguyện của mỗi người khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là đều muốn độ tất cả chúng sanh. Nếu tâm lượng của quý vị quá nhỏ bé, chỉ muốn độ người nhà, độ một mình quý vị, thì tư tưởng, kiến giải của quý vị và các ngài không tương đồng, quý vị làm sao vãng sanh được? Cho nên, nhất định phải phát đại tâm. Tâm lượng của quý vị lớn thì chư Phật hộ niệm, Long Thiên sẽ hộ trì. Những điều thiện ác mà Phật Pháp nói, phàm là lợi ích cho chính mình thì đều là ác, lợi ích cho người khác mới là thiện. Cho nên, phương pháp của Phật giáo dạy chúng ta là khởi tâm động niệm đều nghĩ đến người khác, không nghĩ đến chính mình. Chúng ta tu tịnh độ, A-di-đà Phật là bổn sư của chúng ta. Ngài phát 48 lời nguyện, không có nguyện nào cho chính mình. Tâm lượng của Ngài thật lớn lao, niệm niệm vì tất cả pháp giới chúng sanh, tất cả chúng sanh trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến địa ngục chúng sanh, tâm nguyện của Di Đà là viên mãn. Chúng ta học Phật phải học điểm này. So với tiểu thừa, đại thừa cao minh hơn, phương pháp cũng diệu dụng hơn, đó là niệm niệm không nghĩ tới mình, niệm niệm đều nghĩ tới chúng sanh. Tôi tự nhiên bị quên dần. Trong pháp đại thừa, pháp môn niệm Phật càng thù thắng, càng diệu xảo. Ngài dạy chúng ta niệm niệm đều nghĩ đến A-di-đà Phật, nghĩ đến tâm nguyện của A-di-đà Phật, nghĩ đến hành trì của A-di-đà Phật. 48 đại nguyện của A-di-đà Phật phổ độ tất cả pháp giới chúng sanh, tâm lượng quảng đại vô lượng vô biên. Đích thực là không thể so sánh với các vị đại thừa Bồ Tát khác. 6. Chúng ta nếu muốn thành tựu như Phật, chỉ hy vọng vào quả báo là không thể, mà phải học cái nhân, tức hành của Ngài. Học ở Ngài sự tận tâm tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo. Di Đà tại nhân địa làm thế nào, mình cũng làm thế ấy. Đây là học Phật. Cho nên, học Phật không phải là ngày ngày tụng kinh, lại Phật. Đó chỉ là hình thức, tu một tí nhân thiên phước báo mà thôi. Tu hành phải từ tâm địa, từ lời nói, từ hành động, như Bồ Tát, như Phật vậy. Các ngài có tâm gì, chúng ta có tâm đó. Các ngài đối đãi với người như thế nào, chúng ta đối đãi với người cũng thế đó. Đây mới thật sự là học Phật, thật sự tu hành. 7. Tôi chân thật đọc tụng bộ kinh điển này, chân thật niệm câu A-di-đà Phật, đem 48 nguyện Di Đà biến thành bổn nguyện của chính mình. Như vậy, nguyện tôi và nguyện của Phật đã giống nhau. Cách nhìn, kiến giải của chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh đều lấy bộ kinh này làm tiêu chuẩn để theo. Ta có sai lầm thì phải tu sửa lại để cho kiến giải, tư tưởng, cách nhìn của chúng ta với A-di-đà Phật giống nhau. Đây là kiến giải y như Phật. Cuộc sống của chúng ta, hành vi của chúng ta cũng phải y theo sự giáo huấn của bộ kinh này. Phải làm cho được. Như vậy, hành của chúng ta cũng giống Phật, tâm đồng với Phật, nguyện đồng với Phật, giải đồng với Phật, hành đồng với Phật. Xin chúc mừng quý vị. Quý vị nhất định là thượng phẩm thượng sanh. Chỉ cần tâm, nguyện, giải, hành của quý vị giống như Phật. Thành thật mà nói, hiện tại quý vị đã là Đại Bồ Tát của Tây Phương Cực Lạc thế giới, không phải là người phàm. Tất cả thời, tất cả nơi, niệm niệm suy xét lại, vĩnh viễn không rời khỏi giáo huấn của Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức. Như vậy, chúng ta mới thật sự với Di Đà, Thích Ca, mười phương tất cả chư Phật đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hành. A-di-đà Phật hàm chứa cái tâm gì, chúng ta cũng giống như Ngài. A-di-đà Phật phát cái nguyện gì, chúng ta cũng giống như Ngài. A-di-đà Phật đối nhân xử thế, tiếp vật, mỗi thứ chúng ta cũng giống như Ngài. A-di-đà Phật không ở nơi đây, chúng ta làm sao học Pháp? Vô lượng thọ kinh chính là tâm, nguyện, giải, hành của A-di-đà Phật. Phải làm cho được những lời chỉ dạy về lý, sự trong kinh này. Như thuyết tu hành là học tập theo A-di-đà Phật. Đây mới là học trò, đệ tử thật sự của A-di-đà Phật. Chúng ta cần phải làm cho tâm, nguyện, giải, hành của mình giống như A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là thế nào? Vô lượng thọ kinh chính là A-di-đà Phật. Y theo những gì trong kinh nói để tu sửa lại mình, đem những giáo huấn trong kinh viên viên mãn mãn làm tốt trong cuộc sống của mình. Nếu quý vị làm được như vậy, tôi xin chúc mừng quý vị. Quý vị không những được giảng sanh mà là Phật Di Đà, quý vị và Phật không hai không khác. Đây mới là thật sự học Phật. Đem vô lượng thọ kinh biến thành tư tưởng, hành vi của mình. Tư tưởng, hành vi của mình là vô lượng thọ kinh. Quý vị và A-di-đà Phật đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hành thì quyết định được giảng sanh. Kinh này là thư bảo đảm để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới và cũng là thư bảo đảm cho chúng ta một đời thành Phật. Không thể miệng niệm là thành Phật mà phải làm cho được. Tại sao khuyên quý vị niệm bộ kinh này? Vì tâm, nguyện, giải, hành của Di Đà đều trong bộ kinh này. Bộ kinh này niệm thuộc lòng, không cần học, tự nhiên sẽ tương ưng. Mỗi ngày không ngừng huân tập, khởi tâm động niệm, tự nhiên sẽ tương ưng với A Di Đà Phật. Đây là bảo chứng quyết định giảng sanh. 8. Nhìn hình tượng Phật sẽ sanh tâm cung kính. Tâm cung kính là tánh đức, đối Phật sẽ sanh tâm cung kính. Đây có thể diệt tội được phước. Nhìn hình tượng Phật, nghĩ đến Ngài, cũng từ hàng phàm phu mà tu chứng. Chúng ta hôm nay cũng là phàm phu. Ngài được thành Phật, thành Bồ Tát. Tại sao chúng ta không thành Phật, Bồ Tát? Thấy người hiền phải học theo. Nhìn thấy Ngài, chúng ta phát nguyện sẽ như Ngài. Như thế công đức diệt tội, tiêu nghiệp sẽ càng to lớn. Chúng ta cúng dường hình tượng của A-di-đà Phật, nhất định phải hiểu nghĩa kinh, phải hiểu đạo lý. Thấy nghe A-di-đà Phật thì nghĩ đến Phật A-di-đà. Trong kinh điển giáo huấn chúng ta nhiều điều quý báu. Chiêm bái A-di-đà Phật như thế thì sẽ được vô lượng công đức. Tác dụng của việc cúng dường hình Phật là nhờ đó thời thời khắc khắc để nhắc nhở chính mình. Mỗi chữ, mỗi câu giáo huấn trong kinh điển, thấy hình Phật, nghe đến Phật hiệu, lập tức nhớ đến, đây mới là học Phật. 9. Sự nghiệp của Phật là giáo dục. Phật là thầy giáo, giáo hóa chúng sanh, chúng ta cũng học Phật, cho nên hành đồng với Phật, tức là giáo hóa đồng với Phật. Phật thị hiện nơi thế gian, sanh trong nhà đế vương, mạng của Ngài định sẵn là làm quốc vương. Nhưng Ngài từ bỏ ngai vàng, làm thầy giáo, là một vị giáo sư thuần túy chỉ vì nghĩa vụ, làm tròn nghĩa vụ giáo học, không nói đến thù lao. Thầy giáo như thế chúng ta phải học tập theo. Đức hạnh của chính mình chưa thành tựu thì không thể dạy người khác. Mình phải làm gương trước thì mới có thể dạy người. Học Phật là lập chí là một người thầy tốt. Phật là thiên nhân sư, thầy của trời, người. Đã là thầy tốt, mình nhất định phải làm được trang nghiêm chúng hành, quỷ phạm cụ túc, vì tất cả chúng sanh là một tấm gương tốt, giáo hóa xã hội, khiến cho mỗi chúng sanh đều khỏe mạnh, vui vẻ, mỗi gia đình đều hạnh phúc mỹ mãn, xã hội hài hòa, quốc gia giàu mạnh, thiên hạ thái bình. 10. Nhất định phải qua đi được, mất, lợi, hại, đem bỏ đi sạch sẽ, sau đó không vui cũng không buồn, thiên hạ thái bình. Thiên hạ của tôi thái bình, tôi và quý vị tuy ở cùng nhau. Thế giới của quý vị không thái bình, thế giới của tôi ngày ngày thái bình. Thế giới của quý vị có nhiều việc, thế giới của tôi không có việc gì. Chúng ta học Phật là học từ chỗ này, đây mới là thật sự học Phật. Trong thế gian này không có tâm được mất, được không hoan hỷ, mất cũng không phiền não. Tại vì sao? Vì được là không mà mất cũng là không, căn bản là không gì cả, được mất không quan tâm. Rất nhiều người biết nói rằng sống không mang đến, chết không mang đi. Nếu biết như vậy, chúng ta còn tranh nhau cái gì? Không nên tranh nữa. Hai câu nói này nếu đã nghĩ thông suốt, con người này đã khai ngộ, thân tâm thanh tịnh, một trần không nhiễm. Nếu chúng ta đem cái ý niệm được mất bỏ đi, thật sự mà nói, người này sẽ rất tự tại, rất hạnh phúc. Phiền não của người đời đa số là được mất mà ra. Khi không có được, ngày ngày muốn có được rồi lại sợ mất đi. Sự thật căn bản là không có được mất, đây toàn là vọng tưởng. Vọng tưởng mang đến rất nhiều đau khổ và tai nạn, thật là oan uổng. 11. Quý vị muốn học Phật, nhất định phải phát Bồ đề tâm, đối nhân xử thế tiếp vật phải dùng tâm chân thành. Người khác có ác ý đối với mình, lường gạt mình, tôi vẫn dùng tâm chân thành để đối đãi họ. Như vậy tôi có bị thiệt thòi quá không? Không sai. Nếu quý vị không muốn chịu thiệt thòi thì quý vị vĩnh viễn là phàm phu. Nếu quý vị muốn làm Phật, làm Bồ Tát thì phải cam tâm tình nguyện mà chịu thiệt thòi. Nên biết rằng thời gian chịu thiệt thòi rất ngắn, chẳng qua là một đời mấy mươi năm mà thôi. Sau thời gian mấy mươi năm, quý vị đã thành Phật mới biết rằng mình không bị thiệt thòi. Nếu trước mắt không chịu thiệt thòi thì quý vị sẽ đời đời kiếp kiếp chịu khổ. Bài toán này quý vị phải tính cho kỹ lưỡng. Quý vị nhất định phải ghi nhớ, đối nhân, xử thế, tiếp vật chỉ nên dùng một tâm, không dùng hai tâm. Tôi niệm Phật dùng tâm gì, lại Phật dùng tâm gì, tôi đối nhân, xử thế cũng dùng tâm này. Có người sẽ nói, xã hội ngày nay nếu dùng tâm này thì sẽ bị thiệt thòi. Không sai, có thể chịu một tí thiệt thòi, nhưng thử hỏi, quý vị chịu thiệt thòi bao nhiêu năm? Nếu cho là quý vị sống được 100 tuổi, ráng chịu thiệt thòi vài mươi năm thôi, tương lai sẽ được làm Phật, làm Bồ Tát. Nếu không chịu thiệt thòi, thì sau này đời đời kiếp kiếp ở trong tam ác đạo. Tại sao không chịu suy nghĩ, cái nào thiệt thòi hơn? Mình phải suy nghĩ thấu đáo hơn, tầm nhìn rộng xa hơn. Nếu có thiệt thòi cho lắm, mình cũng cam tâm tình nguyện, giữ cho tâm địa trong sạch thanh khiết, quyết định không bị ô nhiễm. Đây mới là quan trọng. Người học Phật, người ta chửi mình quyết không chửi lại, không khởi tâm sân hận, vì biết rằng người đó tiêu nghiệp chướng cho mình. Nghiệp chướng tiêu rồi, mình cảm kích còn không kịp, có lý đâu lại đi trả thù. Cho nên, đối với sự gia hại của người đời, mình không tính hơn thua. Đừng cho rằng mình đang bị thiệt thòi, sự thật là mình không bị thiệt thòi. Nếu quý vị hiểu rõ sự việc, thì phước báo của quý vị càng tích càng dày. Không những không bị thiệt thòi mà còn lời to. Cho nên, trước mắt thấy như bị lừa gạt, tiền bạc, danh dự bị tổn thất. Vậy mà trong chớp mắt, tiền tài, danh dự không biết đã tăng cao biết bao nhiêu lần. Người y giáo tu hành, chư Phật hộ niệm, Long Thiên thiện thần hộ trì, làm gì có bị thiệt thòi. C. Tích duyên, trân quý, quý trọng nhân duyên. 1. Trong vô lượng kiếp, chúng ta đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, có được thiện căn thâm hậu. Ngày nay lại nhờ Tam Bảo âm thầm gia trì mới có duyên may gặp được pháp môn niệm Phật. Cho nên chúng ta phải biết trân quý cơ duyên này. Quyển kinh này lưu hành chưa tới 50 năm. Chúng ta mỗi người tay cầm một quyển, y theo bổn kinh mà tu hành. Đây là nhờ thiện căn phước đức nhân duyên rất lớn từ vô lượng kiếp mới có được. Vì pháp môn này là trực triệt liễu đáng, phương tiện cứu cánh, so với Hoa Nghiêm, Pháp Hoa còn nhanh hơn. Trong kinh Hoa Nghiêm, sau cùng Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương khuyên về cực lạc là đi đường vòng. Còn chúng ta không cần đi con đường này cũng đến được. Phương pháp đích thực rất phương tiện. Một câu A-di-đà Phật nơi nào, giờ nào cũng có thể niệm, không bị hạn chế gì, cũng không chướng ngại gì. Người người được tu, người người được học, người người được thành tựu. Đây là cứu cánh. 2. Chúng ta có duyên gặp được Phật Pháp, có duyên gặp được vô lượng thọ kinh, gặp được A-di-đà Phật. Đây là đại thiện căn hiện tiền, chứng minh chúng ta trong đời quá khứ không phải không có thiện căn. Chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì phải nỗ lực tu cái duyên của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Quý vị có cái nhân thiện, thêm vào cái duyên niệm Phật, có lý nào không được quả báo? Quả báo đó là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật, một đời này có thể yên tâm nghĩ rằng tôi chắc chắn được vãng sanh. Chúng ta chẳng những không làm việc ác, cho đến lời nói ác cũng không nói, ý niệm ác cũng không sanh khởi. Niệm niệm chỉ có A-di-đà Phật, tâm tâm chỉ nghĩ cảnh giới Tây Phương. Như vậy mới đúng. Trong kinh chúng ta thấy được hương quang trang nghiêm. Đây là chỉ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới quang minh chiếu khắp, hương thơm xông khắp. Thế giới như vậy, người người có phần. Vấn đề là mình có muốn đi hay không? Nếu muốn đi thì không người nào mà không đi được. Cổ Đức nói, dạng người tu, dạng người đi. Vấn đề là quý vị có tu hay không mà thôi. 3. Hành siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn. Đăng bỉ ngạn nghĩa là đến bờ bên kia, tức Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Nếu như thật tu, y theo kinh văn ngày ngày tiến bộ, ngày ngày nâng cao, thật sự có thể siêu hơn Phổ Hiền Bồ Tát. Phật không nói một lời giả dối, không nói một câu vọng ngữ. Phật nói với chúng ta câu câu đều là chân thật. Phổ Hiền Bồ Tát tu vô lượng kiếp mới có thành quả này. Thế mà quý vị chỉ một đời là thành công, nguyên do gì làm cho Phổ Hiền Bồ Tát tự than rằng không bằng quý vị? Phổ Hiền Bồ Tát trong lũy kiếp không gặp được pháp môn này, cho nên chịu nhiều khổ nhọc, thời gian tu hành kéo quá dài. Đây là do Ngài không may mắn bằng quý vị. Quý vị có vận may hơn, một đời gặp được pháp môn này. Chúng ta cần phải trân quý duyên may này. Chúng ta suy nghĩ, hai vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền tu vô lượng kiếp mới thâm nhập vào Hoa Tạng Thế Giới, mới biết được pháp môn niệm Phật. Chúng ta hôm nay mới bắt đầu học Phật thì gặp được pháp môn này. Hoa Tạng Hải Hội 41 vị pháp thân đại sĩ gặp được quý vị, không có vị nào mà không thán phục quý vị. Các ngài đã tu vô lượng kiếp mới tìm được con đường này. Còn quý vị không phí một tí sức lực nào cũng đi con đường này. Các ngài là đầy đủ tín, nguyện, hành, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thấy Phật, thành Phật. Chúng ta ngày nay cũng dùng lý luận, phương pháp như vậy. Giảng sanh Tây Phương, thấy Phật, thành Phật, với các ngài không hai, không khác. Các ngài đã oan uổng đi con đường dài trong A Tăng kỳ kiếp. Các ngài gặp được chúng ta, làm sao mà không thán phục? Làm sao mà không bảo vệ? Không cần đợi A Di Đà Phật phải sai bảo, Bồ Tát cũng tự động đến bảo vệ chúng ta. 4. Cổ Đại Đức đã nói: pháp môn niệm Phật là đại thừa trong đại thừa, nhất thừa trong nhất thừa, là pháp môn tối cao vô thượng. Pháp môn mọi thứ đều đệ nhất, kinh là đệ nhất, pháp là đệ nhất, đệ tử y theo pháp môn này tu học cũng là đệ nhất. Đây thật là pháp môn đáng cho chúng ta đặc biệt trân quý. Học Phật nhất định phải biết rõ thế gian này đích thực là khổ, nhất định phải giác ngộ sanh tử là việc lớn vô thường nhanh chóng. Không gặp được pháp môn niệm Phật thật uổng phí cả đời. Gặp được pháp môn này, nhất định cầu nguyện giảng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó mới thật sự là cứu cánh viên mãn, được cái vui chân thật. Chúng ta trong một đời này, không gặp được pháp môn niệm Phật, thật không có cách gì. Nếu gặp được pháp môn này mà để luống qua, đây là tổn thất lớn nhất, không có gì bù đắp được. Chúng ta ngày nay có duyên may gặp được pháp môn niệm Phật, lý luận, phương pháp, cảnh giới cũng hiểu rõ. Quan trọng là chúng ta tự mình có chịu thật làm hay không. Nếu thật sự tinh tấn không giải đãi, thành tựu của chúng ta nhất định là như trong kinh nói, quyết chứng cực quả. Quyết sẽ chứng được thành quả của cực lạc, thành tựu một đời. Ngày nay chúng ta có duyên may gặp được pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là đới nghiệp giảng sanh. 88 phẩm kiến hoặc, một phẩm chưa đoạn cũng được giảng sanh, được thành tựu. Việc hy hữu như vậy đi đâu cũng tìm không được, cho nên chúng ta phải trân trọng. Đời đời kiếp kiếp tu hành, sai là sai nơi xem thường tịnh độ, không chịu phát nguyện giảng sanh. Đây là sai lầm lớn. Một đời này có duyên may gặp được pháp môn tịnh độ, không nên lại phạm sai lầm, mới có thể một đời thành tựu. 5. Chúng ta nên xem kinh pháp như là bảo vật trân quý nhất của thế gian. Duy chỉ có kinh pháp của Phật Đà mới có thể cứu độ chúng ta, giúp chúng ta vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, thoát ly tam giới, giúp đỡ chúng ta một đời này giảng sanh bất thoái thành Phật. Cho dù trân bảo gì của thế gian cũng không thể sánh cùng. Hiểu rõ sự việc này mới biết sự quý báu của kinh pháp. Bộ kinh này là đệ nhất kinh của mười phương tam thế nhất thiết chư Phật Như Lai, độ chúng sanh thành Phật. Không những là đệ nhất kinh của Tịnh Tông mà là đệ nhất kinh của tất cả chư Phật đã nói. Phước báo của chúng ta thật không ít. Đệ nhất kinh của chư Phật Như Lai trong đời này có thể gặp được, phước báo này thật quá to lớn. Gặp rồi mà có thể tin, có thể lý giải, có thể y theo lý luận, phương pháp trong kinh mà tu hành. Quả báo bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng được. Ngày nay, chúng ta có duyên may gặp được bộ kinh này, thật là rất khó gặp được. Gặp được rồi, chỉ cần có thể tin sâu, có thể y giáo phụng hành, quý vị quyết định được thành Phật như Di Đà không khác. Như trong kinh nói, quyết định sẽ thành vô thượng chánh giác. Chúng ta đã được thân người, có cơ hội nghe được đệ nhất kinh của chư Phật Như Lai thuyết giảng. Chúng ta phải nên lấy làm vui mừng, phải nên tôn trọng, phải nên y giáo phụng hành. Hy vọng trong một đời này, những oan gia nợ nần có thể được liễu kết. Như vậy mới có thể giảng sanh bất thoái thành Phật. Chỉ có bộ kinh này dạy chúng ta phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đây là lợi ích thật sự. Những bộ kinh khác không phải là không tốt, mà vì chúng ta một đời không làm được, một đời tu hành không thể thành tựu. Nói cách khác, cho dù rất cố gắng, chăm chỉ tinh tấn tu học, chỉ qua là nhân thiên hai đường mà thôi, không có phương pháp siêu vượt luân hồi. Cần phải siêu vượt luân hồi mới là lợi ích thật sự, công đức thật sự. Những bộ kinh khác chúng ta không dễ dàng làm được, không dễ dàng ứng dụng vào sinh hoạt hàng ngày. Bộ kinh này rất dễ ứng dụng vào cuộc sống của chúng ta. Từ điểm này có thể nhận biết rằng cho dù những kinh luận khác có tốt hơn, nhưng làm không được thì cũng vậy thôi. Lý hiểu được có ích gì khi mà sự không làm được? Bộ kinh này hiểu rõ lý luận có thể làm được, không hiểu rõ cũng làm được, vậy mới diệu. Cho nên nhất định phải sanh tâm hy hữu. 6. Nắm bắt cơ duyên tốt nhất trong đời này, quyết định thành tựu viên mãn Bồ Đề. Phương pháp để quyết định thành tựu rất đơn giản, đó là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Phát Bồ Đề tâm là thật sự phát nguyện, cầu sanh tịnh độ. Trong đời này, thứ gì tôi cũng không cần, chỉ cần Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thứ gì cũng không cầu, chỉ cầu gặp được A-di-đà Phật. Tâm này chính là vô thượng Bồ Đề tâm. Cư sĩ Bành Tế Thanh có nói, từ vô lượng kiếp một ngày hy hữu khó gặp, chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ duyên này, tuyệt đối không để luống qua. Nếu luống qua thì thật là đáng tiếc. Nên biết rằng thế xuất thế gian, tất cả pháp đều không chân thật, duy chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ là chân thật. 7. Duyên rất khó gặp, rất trân quý. Hy vọng các vị đồng tu hãy quý trọng, vì đời người rất ngắn ngủi. Trong một đời, người với người sống cùng nhau có thể gặp được bao nhiêu lần? Cần gì phải làm oan gia đối đầu nhau? Có việc gì lớn lao đâu mà phải để trong lòng? Cho nên không nên kết oan trái với bất cứ ai. Như vậy trên đường Bồ Đề mới được thuận buồm xuôi gió, không có chướng ngại.